This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường ngay bây giờ cùng với Tiến Dũng. Sau đây mời quý vị. Và tính chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời đó hả? Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Xin kính chào quý giả của đài 1160 AM. Chào anh Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe, khỏe giống như thời tiết đẹp ngày hôm nay thì đẹp lắm luôn. Anh Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không anh?
Nghe Tiến Dũng khỏe thì cũng mừng. Dạ, vâng thưa quý vị. Một ngày như mọi ngày, chắc có lẽ hôm nay là đến ngày 26 Tết rồi. Chúng ta còn có bao lâu nữa là mình sẽ đón cái Tết âm lịch của chúng ta, Tết Nguyên Đán của mình thưa quý vị. Trong cái niềm vui là mình đón Tết để mình hy vọng cho một cái năm mới tốt đẹp hơn. Mặc dù kinh tế hiện tại thì nó cũng hơi làm cho chúng ta nhức đầu không Tiến Dũng ha?
Tết ha, sắp Tết rồi hả anh? Mình không biết luôn.
Rứa.
Nói cho vui cái thứ vị anh Hoàng Tính thấy ở Mỹ mình không thấy không khí Tết lắm ha. Mình
có chứ, nếu mà bạn ra chợ, bạn ra những cái hội đoàn, bạn đi ra chùa, nhà thờ thì đầy đủ hết. Cái hương vị Tết nó đang tràn về rất là nhiều.
Đúng rồi, ngày hôm qua thì Dũng có chia sẻ rằng thì Dũng cũng có đi đến Asia Times Square thì thấy là đúng, ở đó mình thấy không khí Tết. Mặc dù nó không có trọn vẹn như ở Việt Nam, như treo lạc xưởng rồi bánh mứt rồi treo lung tung rồi bán nguyên một dọc đầy đường gì đó, nhưng mà này mình thấy elite nó có hơn không. Nên điều này, quý vị nào mà muốn thấy không khí Tết á, hay là quý vị nào đa số mà mới ở Việt Nam mới qua chúng ta còn nhớ lại cái hương vị của quê hương đó, thì cơ hội chúng ta đến những cái chợ hay như là Cali Sài Gòn Mall hả ta, có không?
Có
nó còn phải không?
Còn
rồi nhiều cái chợ như là Asia Times Square thì đến đó chúng ta thấy rằng cái hương vị Tết ở đây nó vẫn có thoang thoảng đâu đây, lấy chút xíu thôi nếm đợi hiện nữa quý vị. Well, buổi sáng ngày hôm nay cái thưa vị, một lần nữa sáng hôm nay thì thị trường khoán là có những số mismatch vì cái report của nó, nhiều cái report của nó nhìn người ta thấy rằng nó vẫn còn rất là mông lung, đặc biệt về cái inflation, tức là cái về cái lạm phát thưa vị. Sáng nay thì Dow Jones giảm 236 điểm, 34.066 điểm. Cái Trung Quốc chưa bao giờ cái lịch sử mà họ bị cái economy họ worse như vậy, thì rõ ràng họ đóng cửa gần hai năm trời. Nasdaq thì giảm Nasdaq thì lên được 25 điểm, 11.104 điểm, S&P 500 lên 7 điểm, 4.006 điểm. Dầu thô lại tăng lên cái gì, tăng lên 89 xu, hiện tại là 8.75 xu cho thùng dầu thô. Và tôi thấy rằng dầu thô bắt đầu chúng ta trả có nhiều nơi đã trên 3 đồng cho một cà lông rồi ha. Vàng thì giảm 8.60 xu, 1.913.10 xu cho một ao vàng cái thưa vị. Sáng hôm nay thì lãi suất 15 năm là 5.85, 30 năm là 6.46. Vàng ở Việt Nam thì mua vào là 66.700.000 đồng cho một lượng, bán là 67.500.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay thì Bộ Thương mại, Bộ Lao động, ngay cả Cục Thống kê Dân số cũng đưa ra cho biết rằng người Mỹ đã chi tiêu thêm 371 đồng một tháng bởi vì cái inflation. Từ lúc mà tháng 6 là thời điểm mà cái inflation cao nhất, là họ chi ra đến 502 đồng cho một tháng mua, tức là tổng số thì họ trả 300 đồng, bây giờ họ trả đến 502 đồng, tức là chi tiêu nó rõ ràng nó sẽ tăng lên. Thì từ 371 đồng một tháng mà bây giờ xuống, thì loại từ 502 đồng bây giờ xuống còn 371 đồng, tức là thấy rằng tình hình về cái lạm phát nó có một cái phần nào đó tuy giảm một chút xíu, nhưng nó vẫn còn hurt so bad. Vì theo cái report mới nhất thì riêng về nơi ở, cái shelter, tức là những cái rent tiền nhà cửa đó, thì họ trả thêm 82 đồng 60 xu cho một tháng. Lương thực thì họ trả thêm 72 đồng lẻ 1 cent một tháng. Tức là về cái nhà ở và về cái lương thực là họ phải trả thêm rất là nhiều tiền. Hai đây là hai cái điều gọi là ảnh hưởng đến cái lương của họ rất là nhiều quý vị. Và Cục Thống kê Dân số cũng cho biết rằng cái inflation đặc biệt về grocery, tức là về lương thực đó, nó vẫn còn nằm ở mức 11.8%. Những điều này giải thích quý vị trước đây đúng không? Tức là những mà hàng hóa nào được gọi là non-essential, tức là không có thiết yếu đó, thì thật sự ra nó giảm rất nhiều. Thí dụ như bây giờ chúng ta đi mua xe đó, mà ra một cái gara xe nào hay là một cái dealer xe nào mà nó xe giờ hiếm có hay là mắc tiền đó, it's a liar. Xe bây giờ chưa bao giờ giá xe mà nó giảm nhiều như vậy, thậm chí cả những cái xe Tesla mới giờ ta phải mua giảm tới 20%. Tức là xe bây giờ, thị trường xe bây giờ nó rất là, có thể dùng cái từ đơn giản là ảm đạm, kính thưa quý vị. Rất là ảm đạm. Nếu quý vị mua xe cũ, xe mới mà gặp cái người nào nói xe bây giờ hiếm lắm, bán không có để bán thì it's a lie, ok? Xe bây giờ rất là rẻ, mua rất là rẻ, giảm giá luôn, chưa bao giờ giảm nhiều như vậy. Nhưng đặc biệt những mặt hàng khác, lương thực như là trứng gà, chưa bao giờ trứng gà nó lên nhiều như vậy. Hiện tại giờ nó lên, cái inflation của trứng gà, cái lạm phát này lên đến 60%. Thí dụ một vị trứng chúng ta mua 2 đồng mà chúng ta mua 3 đồng 20 xu, nó lên đến 60%. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này, chính phủ Hoa Kỳ họ không đủ nhân lực hay là gọi là nhân viên để đi kiểm tra, ở như Việt Nam thì gọi là kinh tế ba hay là quản lý thị trường, họ đi kiểm tra cái giá cả thành đúng không? Ở đây không có. Cái trứng gà thì họ nói rằng cái bệnh cúm gà đó là cái bird flu đã xảy ra hơn một năm nay rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay trứng gà vẫn còn thiếu hụt là sao? Chứ nếu nuôi con gà khoảng 6-7 tháng là đẻ trứng rồi, nhưng bây giờ có năm mấy, gần 2 năm trời mà gà vẫn thiếu hụt là sao? Cái vấn đề đó chúng ta nên đặt một câu hỏi lớn. Mỹ có đầu cơ tích trữ hay không? Câu trả lời đơn giản là yes. Nếu không phải như ở Việt Nam, chúng ta đầu cơ tích trữ hay Mỹ không có. No, everywhere. Hiện tại bây giờ nhiều cái mặt hàng sản phẩm nó xuống giá rồi, nhưng mà những nơi bán lẻ retail họ muốn xuống giá là chuyện của họ thôi. Chẳng hạn như, ví dụ đơn giản đi. Chúng ta đi ngôi chợ này, mua một thùng mì 3 đồng, qua cái chợ kia thùng mì còn 2 đồng rưỡi thôi. Cái đó là cái lý do mà dùng cho quý vị biết là chúng ta có thể đi chợ này giá này khác, chợ kia giá kia khác. Tại vì tôi không muốn xuống giá, đó là quyền của tôi, đúng không? Tại vì chính phủ không có cần một cái chính phủ đủ nhân viên để kiểm tra vấn đề đó. Đó là một trong những cái vấn đề nó gọi là gouging price. Tức là người ta nói rằng hiện tại giờ gọi là đầu cơ tích trữ hay là gọi là thừa nước đục thả câu rất là nhiều. Với cái tình hình kinh tế, không phải riêng Hoa Kỳ, quốc gia nào cũng vậy, cái chuyện nằm chung như vậy. Riêng về tiện ích, hay như là về xăng, về điện, nước, ga, thì người Mỹ trả thêm 47 đồng 33 xu cho mỗi tháng. Và chúng ta sẽ cộng lại hết nha. Về cái healthcare hàng như là thuốc men hay là gì vân vân, có liên quan đến sức khỏe là 17 đồng 97 xu. Entertainment hàng như ta trả thì cái này thì không cần thiết, nhưng mà cũng trả thêm 15 đồng 25 xu cho mỗi tháng. Về cái về bia, rượu bia là trả thêm 2 đồng 67 xu cho mỗi tháng. Wow, rượu bia cũng tăng đấy nhá, vì rượu bia cũng tăng lên rất là nhiều. Đặc biệt về gasoline, đặc biệt về xăng thì lại giảm. Mỗi tháng người Mỹ save được 1 đồng 55 xu. Chúng ta thấy 1 đồng 55 xu cho mỗi tháng, và khi xăng là xuống như vậy, is nothing compared với lại một cái giá rẻ nhất hiện tại bây giờ là bia, rượu bia trả thêm 2 đồng 87 xu cho mỗi tháng. Thì xăng chúng ta save có 1 đồng 55 xu không đủ cover được cái inflation của bia, rượu bia nữa quý vị. Bởi vì lý do đó, cái ngôi chợ Kroger là một cái ngôi chợ mà chúng cho rằng Dũng thích đi ngôi chợ này. Vì người CEO này không biết là ông nói thiệt hay nói cho có hay là, nhưng mà chúng thấy rằng đúng, đi ngôi chợ này lúc nào cũng cái giá cả của nó rất là gọi là reasonable, là phải chăng. Ông Ronnie McMullen, ông có một cái cuộc họp báo, thì ông nói trong cái bối cảnh mà người Mỹ đang căng thẳng về tài chính như vậy đó, đặc biệt về cái inflation, cái lạm phát đó, thì Kroger là một những ngôi chợ đã trực tiếp nói chuyện với manufacturer. Chúng ta sẽ compromise. Bây giờ anh bán cái này 1 đồng, giờ anh bán 80 xu, tôi sẽ bỏ vào 10 xu, anh bỏ 10 xu. Tức là hai bên đều compromise để giúp cái giá thành nó giảm xuống. Bởi vì qua cái report sơ khởi của nhân viên của ông thì có trên 50% những người customer đến đây, họ đã bỏ đi cái thói quen mà sử dụng những hàng mắc tiền. Và họ được hỏi thì nói rằng bởi vì cái lạm phát này đã ảnh hưởng đến túi tiền, đến cái budget của gia đình họ. Và họ thấy điều này thì chợ, tại vì họ là những người customer lâu năm, long time customer, thì ông muốn giúp đỡ những người này. Và cái ngôi chợ Kroger muốn gánh chịu một phần nào đó. À, riêng về từ tháng 10 đó, là ngôi chợ này bỏ ra trên 500 triệu nha, half billion, để mà làm cái cost saving xuống, saving xuống, saving xuống. Và từ năm 2006 đến nay thì ngôi chợ này có bỏ ra trên 5 tỷ. Ví dụ thấy ở Mỹ có những ngôi chợ mình ta đi nè, thông thông là ngôi chợ người đi sang, người middle class đi nhiều. Walmart là chợ những người blue collar, tức là những người lao động. Nhưng mà Kroger là những người ở giữa, tầng lớp nào đi cũng được hết, quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Venmo. Bản tin này thú vị, quý vị. Một cái report mới nhất thì từ cái Forbes Advisor và OnePoll, họ cho biết rằng 47% users đã sử dụng payment để split cái tiền cost ra, tức là 47% người Mỹ đã sử dụng cái những cái app như hạn như là PayPal, Venmo, rồi Zelle để chia tiền, chia cái bill ra. Trước đây thì cái này nó rất là thấp, không có, họ đi dùng trả tiền này tiền kia thôi, hay là cho gift bạn bè, hay là sinh nhật, birthday, whatever. Nhưng bây giờ 47% trong 100 người sử dụng những cái app này là họ split cái bill ra. Chứ hàng như bây giờ ví dụ đi ăn với anh Hoàng Tính, đi lên ngồi thì thấy bây giờ cái bữa ăn này 50 đồng, ví dụ trả 50 đồng, anh Hoàng Tính vào cái gel bấm lên đấy, ok, ping gửi ví dụ 25 đồng, mình chia đôi. Đó là cái cách mà người Mỹ hiện tại giờ đang sử dụng và tăng lên. Trong cái bối cảnh tình hình kinh tế thật sự ra thì nó khó khăn, nhưng mà nó không đến nỗi gọi là ghê gớm lắm. Thì có một số đông họ cũng thấy rằng chia sẻ cái bill là một cái điều nên làm. Và họ đã chia sẻ cái bill. Ví dụ nhớ rằng ở Việt Nam, khi mà đi ăn với bạn bè, Việt Nam mình đó, nó không có cái thói quen ăn chia bill ra, nó kỳ, nó ngại, đúng không? Ai cũng đứng lên trả tiền để tôi bao, phải không? Sau này cái có một cái phong trào là kiểu Mỹ. Kiểu Mỹ là chúng ta chia cái bill ra. Thì bây giờ ví dụ mới thấy Mỹ không có cái kiểu này. Người Mỹ họ rất generous đi ăn. Họ mời mình đi ăn thì họ trả tiền, đi ăn bình thường, ok. Nhưng trong người Mỹ, nước Mỹ đã qua rất nhiều biến cố, nó gọi là recession, rate recession, tức là đại suy thoái. Thì thời điểm đó người ta bắt đầu nghĩ rằng nên chia sẻ cái tiền bill ra. Vì anh thất nghiệp, tôi thất nghiệp, anh đi làm, tôi đi làm, cả chúng ta đều the same page, thì tại sao tôi phải bao anh? Thì họ chia cái bill ra trong thời điểm khó khăn. Nhưng mà thời điểm thịnh vượng thì họ vẫn trả tiền cho bạn của mình hay là cho anh em của mình, rất là bình thường, đúng không? Thì từ đó nó ra cái kiểu split the bill. Mà người Mỹ có một cái câu, cái chữ lóng mà dùng cho những người đi làm đó, đi làm hãng lớn đó, hay đi làm về computer, đi làm về white collar. Chúng ta đi ăn đó, họ lên ngồi thôi mà ăn, họ rủ, hey đi ăn, kéo một bầy đi ra ăn. Ăn xong có một chữ chúng ta nói là họ nói là chúng ta biết là phải chia cái bill đó, go Dutch. Chúng ta nhớ nha, go Dutch là go Dutch, cái chữ này tiếng lóng mới từ đâu ra, nhưng mà nó là tiền ai nấy trả. Tiền ai nấy trả là go Dutch nè, tiền ai trả. Thì trong cái bối cảnh này thì họ nói rằng người Mỹ bắt đầu sử dụng, riêng cái năm vừa rồi, cái transaction để mà split cái bill này đó, nó lên đến 52 tỷ, cái thưa vị. Wow, thấy rõ ràng 52 tỷ. Và họ nói rằng trong đây có những cái là split cái bill từ grocery, split cái bill chip in for gas, rồi dinner, rồi breakfast, rồi coffee. Mostly là những cái đó, họ share ra, nào là nhớ nhắc lại nha, đổ xăng có nè, đi chợ có nè, ăn trưa có nè, ăn chiều có nè, ăn tối nè, uống cà phê. Đó là những cái cách mà họ split cái bill rõ ràng. Trong tình cảnh này người Mỹ họ thấy split cái bill là nên làm. Thì đến nỗi sáng hôm nay cái report mà tôi cũng nghĩ rằng chúng ta nên quan tâm, tổng số nợ trên toàn thế giới hiện tại bây giờ một con số nợ khổng lồ, cái thứ 300.000 tỷ, $300 trillion exactly. Wow, riêng mà nước Mỹ, thế hàng bây giờ hỏi là cái nợ này, cái số này đâu ra vậy? Thì cũng xin nói đơn giản nha, nước Mỹ thiếu nợ 31.000 tỷ, rồi cái chiếm bao nhiêu, 300 chiếm 10% rồi, đúng không? 34.000 tỷ mà 300 là chiếm 10%, nước Mỹ chiếm 10% tổng số nợ trên toàn thế giới. Rồi dạng như Việt Nam thiếu nợ không? Yes, thì họ lấy những cái nợ của quốc gia đó, họ trừ ra cái GDP. Cái này hơi làm cái về kinh tế chút nha. Bây giờ thí dụ như ngắn lại, tổng tài sản tín dụng có 1.000 đô, tín dụng thiếu nợ 900 đô, tức là tín dụng còn 100 cái gọi là access, ví dụ còn 100 đô trong đó, tức là cái tiền của mình có thể đem về là 100 đô, thì cái này là 300.000 tỷ là họ nói tổng cái giá nợ của toàn thế giới, của những quốc gia toàn thế giới, nhưng mà cái chiếm cái GDP của họ đó, hiện tại bây giờ thì họ cho nó cái GDP nó khoảng, nó over 349% global GDP. Tức là cái nợ này nó over luôn. Nó over đến 300 mấy chục lần lận. Tức là tổng số tiền khoảng chừng 90.000 tỷ thôi mà họ thiếu nợ đến 300.000 tỷ lận. Tức là tổng số giá trị tổng tài sản của toàn thế giới có được. Vậy thì cái nợ này đâu? Vậy thì thấy rằng nếu mà nói chung nhìn cảnh một cái biến cảnh như vậy đó, wow, như nghĩa là cả thế giới này đến một ngày đó họ sẽ vỡ nợ rất là thê thảm, kính thưa quý vị. Và cái tiền này thì không biết là trong tương lai nó sẽ như thế nào. Nhưng mà ví dụ chỉ nói là những gì chúng ta cần thiết xài thì là xài. Còn nếu mà để dành được bao nhiêu tiền thì cố gắng để dành được, đúng không? Chứ là bỏ ống heo để một ngày đó gọi là đến lúc mà chúng ta cần thiết phải sử dụng đồng tiền của mình thì đây là cái cơ hội. Còn không, nếu mà kinh tế nó sáng sủa hơn, elite chúng ta cũng có mấy trăm hay mấy ngàn như đã dành thời gian qua tha hồ mà chúng ta xài những gì chúng ta muốn, cái thưa quý vị. Vâng, để bản tin cuối cùng xin trở lại Hoàng Tính.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, nhắc nhở bà con mình khi mà xài cái tiền như vậy là năm nay nếu mà quý vị mà muốn lì xì cho ai đó thì quý vị cũng không có cần phải có tiền mặt, hay chỉ cần cầm điện thoại lên bấm nghe cái tiết là biết ngay là do Du có tiền rồi đó, Du có thể là lấy cái tiền lì xì đó là ăn gì đi ăn ha bạn ha.
Đúng là như vậy. Thì mình giống như mình xếp thời gian rồi mình thấy kinh tế nó sáng sủa trở lại thì mình có số tiền hàng đi Việt Nam, dẫn vợ con đi Việt Nam như vậy không? Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng với lại Tiến Dũng. Không quên chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Và quý vị nhớ nhé, thưa quý vị, 10 giờ 30 trong ngày hôm nay sẽ có chương trình gửi số lô tô. Chương trình lô tô của Radio Sài Gòn Đan Lát sẽ thực hiện trong lúc 10 giờ 30 của ngày hôm nay nhé, thưa quý vị, 10 giờ 30.